là thứ nhất phải hy sinh cái đầu trước đã. Tôi rõ ràng lắm, tại vì tập sự xuất gia là tôi cho ông mặc áo đó đàng hoàng, tập sự xuất gia, và tôi sẽ có cái làm lễ, tôi truyền cho ông bát quan trai giới, mà tôi truyền đó ông phải ăn ngày một bữa, hen. Sáng là ông có nhiệm vụ đánh đại hùng chung, tôi nói rõ là tôi cắt 4 giờ là ông phải dậy đánh đúng 1 tiếng, đánh để cho chư thiên hoàng nghe tôi dạy cái nghi thức đánh chung. Xong xuôi tới 5 giờ đó là những người nào mà biết tới giờ đó tụng lăng nghiêm thì phải nhớ đại đức linh nhẫn là lên để tụng thủ lăng nghiêm, cái đó là người xuất gia. Tụng xong thủ lăng nghiêm rồi bắt đầu chúng ta phải bắt đầu theo cái nghi thức thầy soạn ra, một là tụng kinh A Di Đà, hai là một thời niệm Phật đó, niệm rồi tới trưa ông đi làm gì tôi không biết, ông tới giờ đó ông phải vô đây ông có thể cúng ngọ cho Phật, tại vì tập hành xuất gia là không, ông không thể ăn trước khi để ông già mình nhịn đói. Ông cúng Phật chiều về, đúng chiều 4 giờ là ông đi tang sở gì đó, ông phải vô đây tôi có cái bàn ông cúng thí thực cô hồn, cúng cho những người đến đây nghe kinh để âm siêu thì dương thế đó. Xong xuôi rồi tới 7:30 tối là ông phải tụng một thời Di Đà cho tôi, đó là hạnh xuất gia đó. Tôi nói được thì tôi làm, quý vị hiểu thầy nói gì không? Và sẵn sàng có một cái phòng để cho ngủ trong đó, cái phòng đó hạnh xuất gia tôi sẽ kê một cái giường, tôi một cái giường cho thầy trụ trì, một cái giường phó trụ trì và một cái giường tập hạnh xuất gia để 4 con mắt mình để ý nó. Nửa đêm mà nó nhớ vợ nó mò về đó, nửa đêm nó nhớ vợ nó mò về đuổi tôi ngủ mê thì có ông còn tỉnh. Mà ông để cái đầu đó mặc đồ vest tôi biết, mà khi ông cạo đầu ra đỏ đỏ ông cười đắng. Để tập sự xuất gia là nó lòi cái đầu trọc ra liền, tôi là phải như vậy chịu thì tôi vẫn sẵn sàng, phải không Kiệt? Phải rõ ràng tập như vậy mà tới ngày nào mà tôi nói rõ là chùa tôi là tôi đặt cái dây chuông mà bấm cửa đàng hoàng có wireless, để nửa đêm vợ ông mà vô bấm cắt dây chuông không có được. Nhớ là cổng chùa là có dây chuông, nhưng mà dây chuông này wireless, bả có lên ông cắt dây chuông cũng không có được. Thành ra tôi nói rõ ràng tập xuất gia là vợ tối là lên thăm tụng kinh về, chứ vợ không được lên đây ngủ. Để vài bữa bả nói bả xin sư cô cho bả tập xuất gia nữa. Chuyện đó. Hả? Hai người lên xuất gia thì nếu mà hai người cùng lên phải lên lượt. Con muốn là xuất gia phải không? Đạt phải không? Hả? Hy sinh mái tóc, cái đó là cái điều kiện.
Nghe con làm tóc rồi.
Ai đông biết ta bà ha. Như vậy đó, dám tập xuất gia mà không dám hy sinh cái đầu thì làm sao được? Đổi tóc giả thôi. Đổi tóc giả đi giũa, không sao hết.
Nhưng mà đừng có cúi quá.
Con mà tập sự xuất gia thì lúc đó là thầy phải nói với sư cô Nguyện Dung này chấp nhận. Vì khi đó thầy sẽ làm một cái phòng ni. À, có cái phòng ni rõ ràng trong này, thì con dành một cái phòng đó ha, để là ni phòng đàng hoàng. Con lên đó, cô đó một cái giường, diệu thân cúng cho cô sư cô một cái giường cái nữa được không? Và một cái thảm nhỏ thôi, cái thảm cũ á, mà cỡ như ai mà dục rách gì cũng được để cho nó nằm. Tại vì nó phải tập khổ chứ, tập sự xuất gia mà.
Dạ thưa thầy, con hỏi thêm câu là ngoài những cái giờ, những thời khóa tụng kinh như vậy, con vẫn có thể đi làm công việc mình
thoải mái, không có gì hết, đúng ba thời khóa cho thầy.
Nhưng mà con đổi tóc giả được
không? Được, đi làm đổi tóc giả, nhưng mà về bước vô chùa này phải lột ra cho tôi.
Thì nghề của con là nghề bán bảo hiểm mà không đổi tóc giả. Đó, đó, đó.
Nhưng mà tôi nói đó, bữa đó tôi sẽ giới thiệu cái mặt ông cười không ai mà không ai không biết, ở đây cũng biết phải không? Ông mà thấy ổng mà vô ổng ăn mà đồ mặn là về gọi thầy thông lai ngay, coi như là hotline. Cái hotline tôi bắt ghi vô cái xe, cái số ổng thấy ông cười này mà đi với gái là 1, đi ăn mặn là 2, là gọi cho thầy thông lai liền để lột y ổng liền. Cho được lắm, tốt lắm, tại vì lúc đó chúng ta sẽ có những vị tương lai tại đây, sẽ có những vị xuất gia theo dưới cái chánh pháp của Đức Phật. Quý vị thấy rõ ràng không? Và tôi nói rõ luôn trong cái phá Bát Quan Trai tới mà tôi tu tại San Jose này, tôi truyền Bát Quan Trai đúng nghĩa luôn, là vị nào muốn một ngày một đêm xuất gia đúng nghĩa Phật, tôi cạo luôn, tôi làm 3 cái tông đơ, thầy 2 cái. Kiếm một cái thùng thiệt lớn để mà cúng dường tóc cho Phật để hồi hướng cha mẹ, tôi làm luôn, không có gì sợ. Xấu mặt thì lâu, với xấu đầu thì bao lâu, phải vậy không? Và vị nào mà nói bây giờ con lỡ mà con làm nghề tóc, con không có dám con làm nghề nail, con gì chủ nhà hàng, thì tôi ưu tiên tôi cho được quyền, người nữ thì được quyền đẩy 7-9 cái, rồi chừa lại. Người nam thì đẩy 7 cái chừa lại, tôi chỉ làm lắm, đúng không? Một là chọn đẩy 7-9 cái, rồi đi làm. Hai là để thọc lóc, chọn cái nào? À, thầy quên, thầy cho con một cái bonus là thầy đẩy cho con 9 cái, 9 đường.
Con A Di Đà Phật, con thì có cái ý kiến như thế này thưa thầy, thì thầy á gọi là nhấp kéo thôi. Rồi. Chứ quý vị
đúng là mẹ lúc nào cũng chịu. Mẹ mẹ hiền con hư. Thấy rõ chưa? Mẹ hiền là con hư.
Thầy nhấp cũng được, thầy mà nhấp sát cái chân.
Rồi tôi sẽ nhấp. Như vậy trong bát quan trai này con gái thì tôi nhấp 9 cái, con trai tôi nhấp 7 cái. Mà cỡ ông tôi đâu có nhấp được, tôi nhấp lông mày. Ông được nhấp cho mày. Rồi chú cười có gì nữa?
Thầy tôi xin thầy cho một cái bài pháp
rồi. À, kêu chủ tịch cười đấy ha. Bây giờ chủ tịch rồi, chủ tịch của chùa, ông nói bây giờ cái chuyện mà chúng ta chùa chiền coi như là chúng ta đâu vào đó là điêu hết rồi phải không? Không có gì thắc mắc. Bây giờ có ai, tôi cho 3 lần, có ai thay đổi kiến không? Điêu or no điêu?
Điêu.
Điêu. Người ta điêu, ta trúng 1 triệu đô la, còn thầy trò mình điêu là không có trúng gì hết, nhưng mà chúng ta sẽ có một nơi để giảng sanh. Như vậy thôi. Bây giờ là mọi sự đều quan hệ hết phải không? Bây giờ nó là 8:30 thì thầy Thông Lai sẽ giảng một đoạn pháp ngắn theo yêu cầu của quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Nãy giờ thầy Thông Lai nói chương trình là hết 1:16 rồi. Thầy Thông Lai sẽ giảng một thời pháp ngắn khoảng 30 phút. Thì con muốn nói gì? Có ý kiến gì? Đệ tử tôi nó giỏi lắm, tại vì nó tu rù rì. Rồi rù rì đi. Gia đình Phật tử tên gì? Rồi thầy Thông Lai bây giờ trọn quyền quyết định cái chùa này không con? Thầy là trụ trì đại đức Linh Nhẫn. Chúng ta phải tre tàn là măng mọc. Bây giờ thầy Thông Lai xin phép sư cô và các Phật tử, ngày thứ 7 chúng ta dành cho gia đình Phật tử Anuma đến đây sinh hoạt tụng kinh. Các em đó và mai mốt thầy về đây thầy cũng dạy giáo lý cho các em. Và quý vị có chịu không? Rồi, thầy Thông Lai sẽ cho các em sinh hoạt ngày Chủ nhật. Quý vị đồng ý không? Và không, nó sẽ vô. Thường thường các em sinh hoạt thầy biết rõ ràng lắm. Các em chỉ vô tụng kinh, các em trầm hương đốt xong ngát mười phương. Rồi chúng ta nói không, các em sẽ có qua cái phòng bên kia sinh hoạt rồi. Và chúng ta người lớn tụng kinh ở đây không ảnh hưởng gì hết. Và học tiếng Việt thì nó đã có đầy đủ bàn ghế. Thì thầy xin ông Kiệt có những cái bàn ở ngoài kia đó mà dư chúng ta lấy về cho các em học tiếng Việt. Con đồng ý không?
Dạ,
bây giờ đã 80 member rồi, con thấy giờ chúng ta đẻ một lượt là 80 đứa rồi đó. Như vậy là kêu cái đoàn Phật tử Anuma khi có phá tu là nó sẽ là ban tật tự, nó sẽ là ban treo cờ, nó sẽ là ban vô hộp. Như vậy ban trai soạn cho một bài giảng pháp trai. 80 em, mỗi em một hộp, trời ơi, đi 3 cái là coi như đủ rồi, đúng không? Quý vị thấy không, trời muốn không bằng chữ thiên muốn, mà Phật muốn chúng ta muốn cũng không có được. Nghĩa là bây giờ quý vị mà đào tạo một cái gia đình Phật tử mà nó đưỡng khung như vậy khó lắm. Tôi trên đó bây giờ gia đình Phật tử Liễu Quán đang bị đóng cửa, không có chỗ mà để dạy đó. Các em đang sinh hoạt, bây giờ chúng ta là vui mừng khi cái chỗ này không phải là cái chỗ để mà bỏ phí, mà chỗ này là cái chỗ cho các em, con cháu chúng ta, gia đình Phật tử. Nó vô đây nó tụng một thời kinh, nó là nó ngồi nó niệm Phật 1 phút mặc niệm, rồi nó học tiếng Việt để nó biết đạo đức, nó không quên cội nguồn. Trời ơi, đi đâu mà tìm đây quý vị? Phải tán thán và phải... Chưa hết. Ngày nào thầy Thông Lai có mặt ở đây, thầy Thông Lai sẽ nấu cho các em ăn luôn. Thầy Thông Lai mà xuống bếp nấu cho các em ăn không phải là vì thầy Thông Lai nói là nấu giỏi, nhưng mà thầy Thông Lai muốn các em nợ thầy Thông Lai một món nợ. Mà nợ thầy chùa là lớn lên kiếm chùa mà trả. Mà nợ xong bài qua nô quanh thì muôn đời đòi không được. Thấy không? Như vậy các bác làm ơn ngày Chủ nhật ban trai soạn nấu cho các em ăn được không? Không lấy tiền nha. Tôi nói rõ, tôi cấm tất cả người nào lấy tiền các em gia đình Phật tử Anoma, cũng như chùa Tổng Nguyên đã không lấy tiền các em gia đình Phật tử Liễu Quán. Thì thầy Thông Lai trụ trì ở đây và Đại Đức Linh Nhẫn cũng đồng ý với thầy, không lấy tiền các em. Cao Đài, Hòa Hảo, Tinh Lành Công Giáo, họ đi gõ cửa từng nhà để kêu gọi các người, họ đua xe tới mời đón để đi vào đoàn thiếu nhi thánh thể, vào các nơi thờ phượng Chúa. Trong khi con em của chúng ta là những người Phật tử U Bà Tắc, U Bà Di mà đến chùa chúng ta để lấy tiền, coi làm sao được. Đồng ý với thầy không? Không lấy tiền. Mà ông Kiệt có đồng ý là các em vô đây nó sẽ xài điện, xài nước, nó học hành con xúc bọt không? À, nói trước, mít lòng trước được làm sao? Bây giờ thầy là chủ trì rồi, đúng không? Chủ quyền của thầy rồi. Khi có mặt thầy ở đây thì thầy chủ quyền. Thầy con chỉ được cái quyền là ký biêu trả điện và nước thôi. Cho con cái quyền đó đó. Còn thầy, khi thầy không có ở đây thì thầy phó trụ trì Đại Đức Linh Nhẫn. Đại Đức Linh Nhẫn không có ở đây thì sư cô Quyền Dung xử lý thường vụ. Là như vậy. Có mặt thầy đây thì thầy điều hành hết. Không có mặt thầy đây, Đại Đức Linh Nhẫn. Không có mặt Đại Đức Linh Nhẫn thì sư cô Quyền Dung sẽ thay thế hướng dẫn quý vị Phật tử tu hành. Chừng nào mà sư cô Linh Dung mà ngồi đó dạy sức hồn thì nói thầy. Đại Đức Linh Nhẫn ngồi để dạy sức hồn thì nói thầy. Còn nếu mà dạy cho kinh Phật thì chúng ta phải cúi đầu tán thán các chị này. Đó là đường lối làm việc của thầy. Nơi đây sẽ là nơi để mà trợ niệm người già về cõi Phật. Và nơi đây là nơi đào tạo những cái mầm non của Phật giáo. 80 em đó mà chúng ta làm đúng sẽ có tới 100, 200. Và đó là chúng ta trả ơn Phật. Nếu không đào tạo thế hệ thứ hai đó thì 20 năm nữa San Jose sẽ không có tiền trả tiền điện đâu. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Đó là chúng ta trả ơn Phật đó quý vị. Thì như vậy là con nói, có người nào đại diện gia đình Phật tử Anoma đứng lên thầy coi, có mặt không? Con có ý kiến gì? Thầy Thông Lai offer phi đồ ăn, phi dạy, nghĩa là phi đủ thứ hết, phi đoàn học bằng viết, không để lấy tiền. Con có thắc mắc gì nữa không? Con thầy chỉ yêu cầu con tới ngày lễ, tụi con lên đây, tụi con phụ với các bác trong ban tập tự, tụi con phụ treo cờ, tụi con phụ trang trí, và tụi con phụ để mà ban trai soạn, để mà bưng hộp lên, đúng được không? Đó. Như vậy thầy chỉ yêu cầu vậy thôi. Và tương lai thầy sẽ lập ở đây. Tụi con có đoàn múa lân chưa? À, có rồi, giật múa lân thoải mái. Mai mốt lễ Phật đản chúng ta sẽ làm giao thừa, rồi lễ Vu Lan chúng ta sẽ cho các em múa lân, mà thầy cũng làm ông địa. Đại Đức làm ông địa luôn phải không? Như vậy là ở trong này chọn một ông nào mập nhất làm ông địa. Rồi, ông này làm ông địa. Chúng ta chẳng những như vậy mà chúng ta lâu lâu các em mà đi coi như là đi mà đi chơi, đi field trip rồi đó, chúng ta sẽ cho tiền quỹ, thầy xin tiền. Lúc đó khi nào mà tụi con thiếu tiền, tụi con cứ xin tiền thầy. Thầy Thông Lai ơi, tụi con thiếu tiền mua sách, lên đây. Thầy Thông Lai sẽ hát một bản nhạc Phật xin tiền, cầm cái nón lá. Tôi hát, ông cầm nón lá để xin tiền. Xin tiền không phải cho ông đâu, đừng mừng. Xin cho gia đình Phật tử Anoma được không? Ở trên đó mỗi một lần lễ thầy xin là nhiều tiền lắm. Tiếng ca thầy Thông Lai vậy chứ có giá lắm đó. Rồi như vậy là chúng ta kể từ ngày mai, ngày mốt Chủ nhật này, con kêu gia đình Phật tử Anoma lên đây phụ dọn dẹp và liên ấp những cái gì để làm trang điểm những cái gì. Kêu các em đó, các em nào biết công tác xanh lên đây, ngày Chủ nhật mời gia đình Phật tử Anoma lên đây luôn để giới thiệu cái địa điểm và em giúp được cái gì giúp. Con hiểu thầy nói cái gì không? Dạ.
Con nghĩ đến gia đình Phật tử Anoma, con bị nó đi đang tăng trưởng
coi như là lưu vong lâu chạy lang thang đó, thấy không?
Rồi.
Không, tôi nó yêu cầu ra cái khung đó, nói cái khung của huynh trưởng đó, yêu cầu lên chủ nhật lên họp luôn. Thầy đòi hỏi là cái khung đó, nhưng mà nhớ là không có trả lương đâu nha. Thầy chỉ offer cái đó là maximum của thầy, muốn trả lương là không có. Rồi, như vậy, quý vị còn thắc mắc gì nữa không? Con tính xin cái gì nữa? Hả? Rồi, A Di Đà Phật. À, bây giờ nói pháp phải không? Thầy giảng pháp bữa nay, thầy đem Pháp Bảo Đàn Kinh để giảng cho quý vị. Bây giờ chúng ta niệm, trước khi giảng pháp đúng ra phải có hình Phật, có hình Tổ và Bồ Tát, nhưng mà vì đây là thầy nghĩ chư Phật cũng thông cảm, chúng ta quá đột xuất đi, phải không? Nhưng mà thầy thấy nếu mà đúng đường lối của thầy làm việc, mà nếu chư Thông, Thiên Long, Bát Bộ và chư Phật coi như là gia bị cho thầy, thì thầy nghĩ tương lai ở chỗ này sẽ là một nơi đạo tràng hưng thịnh. Quý vị có linh cảm được không? Sẽ linh kền. Dạ, bây giờ chúng ta chắp tay lại để niệm bổn sư cầu sự gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô nay tôi sẽ đem cái đề tài Pháp Bảo Đàn Kinh, mà tinh hoa của Pháp Bảo Đàn Kinh là khi Ngài Huệ Năng, Ngài con của ông tên là Lư Hành Thao, một vị quan. Ồ, tôi xin tạm ngưng, còn thiếu thủ quỹ nữa, cái này quan trọng lắm. Có ai từng nguyện làm thủ quỹ? Có hai thủ quỹ chưa con? Hai thủ quỹ. Tôi đề nghị cô là một thủ quỹ. Con thì con là realtor, con rành lắm. Rồi con chọn thêm một cái người phó treasury, một phó thủ quỹ nữa. Rồi Linh. Rồi Linh. Rồi xong. Ngài là con của Đại Quang Lư Hành Thao bị thất sủng, mà Lục Tổ Huệ Năng không phải là người Tàu chánh gốc, Ngài là người Tàu Nùng gốc Việt Nam. Theo lịch sử, quý vị biết những người ở Cao Bằng, Móng Cái, Lạng Sơn không? Người Nùng mà hồi đó đi lính cho Tổng thống Ngô Đình Diệm mà rất gan lì đó, thì họ là nói được tiếng Quảng Đông và tiếng Bắc. Do đó Ngài Lục Tổ Huệ Năng là người Nùng, người Tàu Nùng, tức là Ngài nửa Việt Nam và nửa Tàu, là cái vùng đó Ngài ở xứ Lãnh Nam. Do đó khi mà cha mất sớm và bị thất sủng, bị đài về xứ Lãnh Nam là ở biên giới Bắc Việt và miền Nam của nước Tàu, thì một đêm đó mẹ Ngài nằm mơ thấy một cái vị, nghĩa là Bồ Tát và hai vị Tăng đem phóng một đạo hào quang và từ ở trên trời xét xuống, và đêm đó bà thọ thai. Mà Lục Tổ Huệ Năng theo một cái tài liệu của một thiền sư Ngài đã viên tịch, mà thầy bữa nào thầy đem ra thầy sẽ ấn tống cái bộ đó, là Ngài nằm nhập vào thai mẹ 6 năm, nằm trong bụng biển 6 năm. Và sau một thời gian dài, khi mà Ngài sắp, nghĩa là để mà chào đời, thì đêm đó sau khi Ngài chào đời xong thì có hai vị Tăng sáng sớm đến ngay nhà của thân mẫu và thân phụ của Ngài, nói hồi hôm ông có một đứa bé chào đời thì đứa bé đó nên đặt là Huệ Năng. Nhớ cái pháp hiệu Huệ Năng không phải là Ngũ Tổ Hoàng Nhãn, mà đặt cho cho lục tổ Huệ Năng, mà chính là hai vị tăng lạ mặt sau khi tổ vừa chào đời, thì hai vị tăng đã nói này: hồi hôm ông Lư Hành Thao, con trai của ông, nên đặt cho nó là Huệ Năng. Thì lúc đó cha mẹ của Huệ Năng mới hỏi tại sao đặt là Huệ Năng. Huệ là vị này có trí huệ đại thừa, năng là thường thường đem cái trí huệ đại thừa này ra mà khai ngộ quá độ chúng sanh, là huệ năng là như vậy. Năng là siêng năng đem cái trí huệ đại thừa ra để mà cứu độ chúng sanh. Sau khi đó ông được mười mấy tuổi thì cha ông qua đời và mẹ ông mỏi quá không coi, cho tới khi ông lớn ông phải làm cái nghề đi đốn củi và vào rừng đốn củi đem cái củi đó về để mà nuôi mẹ đổi gạo. Thời gian thấm thoát trôi qua được 3 năm làm nghề hành nghề đốn củi. Bữa đó ông Huệ Năng là lúc đó là còn là cư sĩ Huệ Năng chứ phải là lục tổ Huệ Năng, ngài mới đi vào gánh bộ bó củi giao cho một cái người chủ ở trong cái ngôi làng đó. Thì ông phú hộ đó ông nói: ông chờ một chút, ngồi đây chờ phu nhân của ta tụng kinh xong rồi sẽ lấy tiền trả. Thì ngài phải ngồi chờ, thì bà phu nhân của ông tri huyện đó, một cái ông đại trưởng giả đó, bà tụng xong bộ kinh Kim Cang thì bà tụng tới cái câu là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là tạm dịch: người nào mà tâm vô sở trụ thì người đó mới đạt được cái tâm kỳ diệu của chư Phật. Nghe một câu đó, lục tổ Huệ Năng lúc đó chưa biết một chữ mà ngài đã thấy một cái giác ngộ về cái câu kinh đó. Sau khi bà chủ tụng kinh xong đưa cho ngài một cái tiền thù lao đổi lấy bó củi, thì ngài mới hỏi: chẳng hai bà chủ tụng cái kinh gì mà hay quá? Bà nói: ta tụng kinh Kim Cang. Lúc đó cư sĩ Huệ Năng mới hỏi: kinh này từ đâu mà có? Thì bà nói: kinh này từ ngũ tổ Hoằng Nhẫn ở ngay thiền viện Quỳnh Mai, ở huyện Quỳnh Mai, ta là đệ tử của ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Thì nghe xong như vậy thì ông mới chảy nước mắt. Ông nói: từ đây lên tới chỗ mà ngũ tổ bao xa? Bà nói: đi bộ thì một tháng, đi ngựa thì khoảng một tuần. Thì ông nói: tôi có mẹ già, không có cha, mẹ già coi cút, mà tôi bây giờ tôi muốn đi gặp ngũ tổ để mà tôi học pháp với ngài, nhưng mà gặp cái không có ai ở nhà nuôi mẹ. Thành ra ngài khóc như vậy. Thì bà chủ đó bà mới nói: tôi cho ông 10 lượng vàng để ông dùng cái tiền này về ông thê những người trong làng nuôi cho bà cụ ở phản đời còn lại, và ông nên đi gặp ngũ tổ Hoằng Nhẫn để học pháp. Tức là bà này bà giàu, bà nghe ông này muốn cầu đạo đức xuất gia thì bà donation cho 10 lượng vàng. Thì lục tổ về mới đem 10 lượng vàng nhờ người trong xóm để nuôi mẹ già, và ngài quải cái gánh nghề ra đi. Ngài đi với một cái bộ đồ rách, đi chân không và cái nón lá rách, đi như vậy dở cơm khô. Biết gì cơm khô không? Cơm chúng ta bây giờ là cơm, nghĩa là gạo nấu. Ngài chỉ là cơm phơi khô để mà đi đói, là hốt một nắm cơm khô ăn và uống nước lã. Đi đúng một tháng trời thì tới cái huyện Quỳnh Mai, vào ngơi cái chùa Đông Thiền Tự. Đông là phương Đông, Thiền Tự là con rồng tu của ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Thì trong khi đó một pháp hội đang ngồi như thế này, ngũ tổ Hoằng Nhẫn đang giảng kinh, thì ông bước vào tới ngay cái cửa. Thì vào tới nơi, cái bộ dạng của ông là một tháng đi đường bộ, quần áo thì tơi tả, người chưa được tắm, do đó ngài tóc ra một cái mùi hôi và nhìn ai cũng thấy gớm. Ngài đi từ dưới lên thì đại chúng nè né, như bây giờ có một người nào mà homeless vô đây quý vị thấy mùi hôi quý vị cũng né. Vào tới nơi thì ngũ tổ mới hỏi: cái tên nhà quê kia, nhà ngươi đến chùa ta để cầu cái gì? Thì lúc đó cư sĩ Huệ Năng mới nói: con đến đây để cầu làm Phật. Cái điểm này quý vị để ý, chúng ta mà lần đầu tiên đến chùa thầy bảo đảm không có ai mà cầu làm Phật, mà chúng ta chỉ cầu gì? Cầu cho tiệm nail con, tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê, phải không? Cầu cho tiệm phở của con bán một ngày 10.000 tô, cầu cho cái phòng mạch của con, nghĩa là bệnh nhân ngồi đầy, còn realtor thì cầu cho con tháng này bán lít 10 căn thì bán hết 9 căn, phải không? Nhưng mà chúng ta chỉ là cầu tham, cầu lam, cầu danh, cầu lợi, mà ngũ tổ vô hỏi nhà ngươi, tới nhà quê kia, đến đây cầu cái gì? Con cầu làm Phật. Là chúng ta thấy rõ cái căn cơ đại thừa của một vị tổ. Chưa có người nào mà đến đây đầu tiên gặp thầy, hỏi thầy thông lai, mà đến đây. Thầy nhớ hồi chiều này, cô Nhung cũng nói: thầy ơi, hồi hôm thầy chỉ trổ tài, thầy nói thầy coi phong thủy, thầy coi quẻ cho con, mà điện thoại con muốn cháy luôn, cứ kiếm thầy thông lai để vô quẻ. Tức là người nào cũng kiếm thầy thông lai, không phải là để vô trong cái phòng trợ niệm hay là ghi danh, mà kiếm thầy để coi địa lý, coi tại sao mà cái tiệm con lúc này ngồi ngắp ruồi không, tại sao nhà con lít 3-4 tháng mà không bán được, tại sao cái nhà hàng con lúc này nghĩa là vắng khách, tại sao mà con bán lan siêu răng không được, phải không cười? À, như vậy chúng ta toàn là cái thứ tham lam mà đi vô tìm chùa, tìm thầy. Còn ngài Hoằng Nhẫn, ngài hỏi ngài Huệ Năng, đến nhà quê kia, đến đây làm gì? Con cầu làm Phật. Thì nói một câu xong thì Ngũ Tổ mới nói, này cái tên nhà quê kia, nhà ngươi quê mùa dốt nát, nói tiếng thì khó nghe, vì người ngài là người Việt Nam gốc Nùng, do đó ngài nói tiếng Tàu rất là khó nghe. Nhà ngươi là cái xứ ở đâu? Dạ con ở lãnh Nam. Nhà ngươi là ở cái xứ Mang Nam, ngày xưa người Tàu họ coi người Việt Nam mình là Nam Mang. Nhà ngươi thuộc dân Mang Ri Mọi Rợ Nam Mang, người Tàu họ kêu người Việt mình là Nam Mang, tức là một cái loại dân giả Mang ở phương Nam. Nhà ngươi lấy tư cách gì làm Phật? Thì khi đó cư sĩ Huệ Năng mới nói thế này, thưa Hòa Thượng, thân tứ đại của con và thân tứ đại của Hòa Thượng có sự sai biệt giàu nghèo, nhưng Phật tánh của con và Phật tánh Hòa Thượng không khác. Nghe Ngũ Tổ nghe nói biết tên này là thứ thiệt rồi, mới nói, thôi, đừng có đứng đây lộn xộn, nói những cái lời này. Nhà ngươi đi xuống dưới nhà trù có nghĩa là nhà bếp, đi lo bữa cưỡi gánh nước đi, để cầu phước, phải không? Đi xuống làm công quả cầu phước đi, đừng ở đây mà nói lý, nói sự với ta. Thì quý vị biết trong khi đó, thời đó là Ngũ Tổ đang giảng cho 1000 vị tăng, trong đó có Thượng Tọa Thần Tú, là một cái vị rất xuất sắc. Mà giờ một vị cư sĩ bây giờ vô đây gặp thầy, hỏi cầu cái gì? Cầu làm Phật, quý vị nổi nóng liền. Nhưng mà hỏi cầu cái gì? Cầu coi phong thủy, quý vị ok liền, phải không? Phải không? Cầu coi bói, cầu coi chừng nào mà con trúng số là quý vị approve, mà nói cầu làm Phật là quý vị ghét liền. Do đó sợ là mấy ông kia ghét Tổ Huệ Năng, do đó ngài nó xuống để mà nhà trù bữa cưỡi gánh nước để kiếm phước. Khi đó ngài mới nói, lại có cái phước nào mà hơn cái phước tâm con vô sở trụ, tâm con không nghĩ thương, không nghĩ ghét, tâm con không trụ vào tu và không trụ vào phiền não, không trụ bồ đề. Không lẽ hàng ngày con sống vào cái tự tánh của con, không lẽ cái phước mà bữa cưỡi gánh nước hơn được cái phước mà tâm vô sở trụ hay sao? Phải không? Có cái phước nào mục đích niệm Phật, mục đích trì chú tụng kinh để cho chúng ta thương ghét đừng để lòng, mà ngài nói tâm con hằng sanh trí huệ, tâm con không vào trụ vào thương, tâm con không trụ vào ghét, tâm con không trụ vào phiền não, không trụ vào bồ đề. Như vậy có cái phước nào ở nhà bếp mà hơn được cái phước này? Phải không? Bây giờ có một vị mà đạt tới trình độ đó thì thầy nói xuống dưới bữa cưỡi gánh nước, xuống đó phụ băng tay soạn, xuống dưới phụ cô quản hoàng để mà rửa chén. Thì ông nói con thương ghét không để lòng, con không có mơ về cực lạc, mà cũng con không sợ cõi ta bà. Con không lìa cực lạc mà sẽ trở lại cõi ta bà cứu độ chúng sanh. Chẳng lẽ xuống phụ cái ban trai soạn còn phước hơn hay sao? Thì Ngũ Tổ biết tên này là thứ thiệt rồi. Đi xuống bữa cưỡi ngay, đừng đứng đây nói lộn xộn. Tại vì nói một hồi là lòi ra cái ông này quá giỏi. Thì như vậy thời gian trải qua 8 tháng. Mà cái cảnh của ổng rất là khổ. Cư sĩ thời xưa không có được lên chánh điện đâu quý vị. Cái phòng thuyết pháp của nhà chư tăng chỉ được chư tăng ngồi nghe, cư sĩ chỉ được ở dự thính ở kia, không cho ngồi nghe đâu. Vì nơi đây là các bậc tỳ kheo, mà các tổ ngày xưa giảng pháp cho các hàng chư tăng, cư sĩ không được quyền dự thính. Do đó ngài chưa được thọ ngũ giới, ngài chưa được hấp danh, ngài chỉ là một cái người coi như là vào đó là công quả chứ chưa được gọi là cư sĩ nữa quý vị. Như vậy sau khi chưa được truyền giới, ngài đi xuống nhà bếp. Trải qua thời gian 8 tháng mà ngài lúc đó ngài ốm yếu lắm. Quý vị, khi một người mà nghèo khổ, mặc quần áo rách rưới, hôi hám, nói tiếng thì ngọng nghịu. Bây giờ một cái người Campuchia vào đây họ xin làm công quả, quý vị, đừng có nói tôi không kỳ thị, chúng ta vẫn kỳ thị. Quý vị hiểu thầy nói không? Một người Campuchia mà homeless vô đây xin thì bảo đảm quý vị, xin nấu cơm quý vị cũng không cho nấu nữa, phải không? Mà quý vị chỉ cho cái dớp là bữa củi, giả gạo hoặc là chùi cầu. Do đó ngài bị kỳ thị, ngài còn có 45 kg. Mà muốn đạp cái chài giả gạo thời đó, trong kinh nói là phải 70 kg. Cái chài giả gạo là thế này, kêu là chài đạp. Đây là cái cối, đây là, ở đây nó có một cái cong xuống nữa, cái chài. Và họ để thế này, mà muốn bỏ gạo vô, lúa mà giải hồi xưa không có máy xe lúa, phải lấy lúa về bỏ vô, thì tổ phải đứng cái này đạp lên một cái, là nó nhổng lên tổ mới nhảy xuống cái này, nó dập xuống cái rầm. Mà một cục đá đây mà muốn đập được thì phải có sức nặng 70 kg, mà tổ mới có 45 kg. Quý vị nào ở miền Tây thấy cái chạy đạp thì biết. Do đó cái người phải 70 kg mà tổ ốm quá, do đó tổ phải mang thêm 25 kg đá trên người. Mà ăn thì ăn chay, một ngày giả như vậy là 8 tiếng đồng hồ. Mà ăn là ăn cơm thừa canh cặn của chùa. Do đó tổ ốm rách rưới dễ sợ lắm, mà tổ vì cái chí cầu đạo. Thì bữa đó đúng 8 tháng trời chưa từng được lên đây để lại một thời sám hối, chưa từng được lên chánh điện để niệm câu niệm Phật. Thì bữa đó nhân một lúc vắng đại chúng ngủ hết rồi, giờ trưa, thì ngũ tổ mới đi xuống tới cái phòng giả gạo mới nói nè, nhà ngươi vì pháp mà khổ như thế ư, phải mang đá mà giả gạo. Thì tổ mới nói, chư Phật Thích Ca đã bỏ thân vô lượng kiếp, ba A Tăng kỳ kiếp để cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Con đây chỉ bỏ ra có 8 tháng để giả gạo thì đâu có khá chi. Rồi như vậy xong rồi ngài mới nói, nhà ngươi có hiểu là ta không gần với nhà ngươi là tại vì ta sợ đại chúng hại ngươi, và ngươi có biết không? Thì khi đó lục tổ mới nói, con biết ý của hòa thượng. Thì chúng ta thấy cái thời của lục tổ Huệ Năng là cái thời gì quý vị? Tượng pháp. Tượng pháp cách đây cả gần cả ngàn năm rồi, mà cái thời đó vẫn có người ganh tị. Khi mà thấy thầy trụ trì hay thầy hòa thượng thương người này người kia, thì quý vị đừng có trách gì khi cái thời này mà một vị thầy nào xuất sắc, một người đệ tử xuất sắc mà ông thầy đó khen là có kẻ thù ngay. Quý vị có đồng ý không? Cái thời đó mà nó đã có như vậy rồi, thì cái thời này mai mốt quý vị nằm trong cái ban mà điều hành, cái ban trai soạn, cái ban trật tự, cái ban hương đăng, mà quý vị làm giỏi, mà quý vị được đại chúng khen, thì quý vị bị chỉ trích là cái chuyện bình thường. Đừng có buồn, vì lục tổ Huệ Năng sanh vào cái thời tượng pháp, là cách xa chúng ta là mạt pháp nè. Tượng pháp, chánh pháp 1000 người tu, 999 người chứng quả. Thời tượng pháp là sau khi Phật nhập diệt 1000 năm. Từ khi Phật giáng sanh cho tới Phật thành đạo 1000 năm, thời đó 1000 người tu, 1000 người chứng là chánh pháp. Sau khi Phật nhập diệt 1001 năm cho tới năm 2000 là tượng pháp, 1000 người tu, 500 người chứng. Còn thời mạt pháp chúng ta sau khi Phật nhập diệt được 2001 cho tới 10000 năm, 1000 người tu có 1 người chứng. Chưa được 1 người nếu mà tu thiền. Còn tu tịnh độ thì 1000 người tu quả trùng lắm được 100 người về cực lạc. Nhưng mà phải gặp được cái vị thiện hữu tri thức hướng dẫn chánh đáng, và chúng ta phải nỗ lực tu hành. Chúng ta phải bám ngay cái phao này. Như vậy sau khi nói xong thì ông nói, nhà ngươi hiểu như vậy thì nhà ngươi đừng có buồn. Và tổ thấy có bắt đầu đại chúng để ý, và tổ bỏ đi ngay. Tổ rỡ ráng bữa củi, ráng giả gạo. Và một bữa đó tổ thấy tổ đã lớn tuổi rồi, tổ mới nói ta đã 80 tuổi. Tổ lên trên pháp trường và một khắp tòa, tổ nói ta 80 tuổi, ta cần một người thay thế ta làm một cái vị tổ sư đời thứ 6 của thiền tông Trung Hoa. Ta là tổ sư đời thứ 5. Thì bây giờ trong đại chúng đây 1000 vị tăng, ông nào mà học với ta mấy chục năm nay, trình một cái bài kệ để nói lên cái sự ngộ đạo của mình. Tu thiền là phải kiến tánh, mà quý vị không kiến tánh, quý vị nấu cát mà muốn thành cơm. Bên tu tịnh độ chúng ta không đòi hỏi phải kiến tánh, chúng ta chỉ có tính là tin Đức Phật A Di Đà không nới gạt chúng ta, hạnh là chúng ta có thực hành và chúng ta có phát nguyện và chúng ta được giảng sanh. Còn tu thiền là phải trực chỉ chân tâm, kiến tánh mới được thành Phật. Như vậy sau khi ngài ra cái điều kiện đó, trải qua 3 ngày thì 1000 cái ông đệ tử với chùa là ông thường thường. Khi ngũ tổ bệnh hoạn thì ngài thượng tọa thần tú lên pháp tòa để giảng. Thí dụ sau này thầy bệnh thì đại đức Linh Nhẫn lên đây giảng. Do đó quý vị dưới đây đâu có dám trình kệ đâu, vì quý vị là học trò của thượng tọa thần tú, vì quý vị là học trò của đại đức Linh Nhẫn. Do đó quý vị nói thôi, bây giờ cái chức mà tổ này sẽ trước sau gì cũng về thượng tọa thần tú, chúng ta chỉ là người chỉ ngồi nghe học theo ổng, không tranh giành chức tổ. Thì như vậy trải qua 3 ngày, ông thượng tọa thần tú thì ổng chưa có kiến tánh. Mà khi một cái người mà có văn như ông này bây giờ nè, ổng niệm Phật mà ổng chưa kiến tánh, ổng chưa nhất tâm bất loạn, mà tôi biểu ổng trình cái chỗ mà kiến giải niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì thà là quý vị thì quý vị không có tiếng, không có địa vị, quý vị không sợ, ông này khổ lắm. Vì địa vị một vị thượng tọa thần tú giáo thọ sư theo hòa thượng Vũ Tổ 30 năm. Ông đó cao 2 thước, người đẹp, có 32 tướng tốt luôn, nghĩa là người cao 2 mét, tướng tá nói như chuông đồng, oai nghi đỉnh đạt, mà bây giờ ai cũng ỷ vào mình. Là do đó ổng ngày đêm ổng đi ra đi vô, trong một tuần lễ khai tiếp ổng viết 12 bài lần trình kệ, mà cứ đi tới phòng Ngũ Tổ là ổng đổ mồ hôi hột, không dám vô trình. Vì trình bài kệ này nếu mà kiến tánh thì là mình được làm tổ, mà không kiến tánh là thân bại danh liệt. Quý vị hiểu thầy nói không? Suy nghĩ lui nghĩ tới hoài đó, thì ổng mới thế này. Ổng mới đêm khuya ổng chờ cho lại chúng ngủ hết, vào lúc canh khuya canh vắng và giờ tí canh ba, ngài mới cầm một cây đèn dầu lén đi lại ở phía vách nhà cầu, ở ngay ở trong cái thiền viện Đông Thiền Tự của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, có một cái nhà cầu cho nam và một nhà cầu cho nữ, thì ông mới viết cái bài kệ trình lên. Ông viết như thế này, ông lấy viết và ông viết ở trên cái bức tường. Thay vì viết từ giấy vô trình tổ thì ông sợ mắc cỡ, viết như vậy: ngày mai nếu mà tổ ra coi tổ nói bài này kiến tánh thì ông nhận đây là của ông, nếu mà ngày mai mà tổ nói bài này chưa kiến tánh thì ông im lặng luôn. Thì như vậy là nó được bảo vệ danh dự. Thì ông viết thế này: thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi dơ. Bài kể hay lắm, hay lắm. Thân là cội bồ đề, tâm là cái đài gương sáng, cần phải niệm Phật, lau chùi tức là niệm Phật, đừng để dính thị phi bụi trần tức là bụi phiền não, phải không? Hay quá chứ gì nữa. Như vậy ông viết xong, ông về ông ngủ không được, ông cứ về nhà ông ngồi đi lui đi tới chờ cho trời sáng. Trời sáng xong thì đại chúng bắt đầu tụng kinh công phu, ra nhìn thấy cái bài kệ trên tường, và đại chúng sầm xì khen hay quá, bài kệ hay lắm. Sở dĩ chúng ta không khen hay là vì chúng ta thấy được cái bài tổ của Lục Tổ Huệ Năng. Nếu giả sử đời này chúng ta không có bài tổ Lục Tổ Huệ Năng thì bài tổ đó là bài tổ rất là hay, vì chúng ta hiện tại đang tu theo cái pháp môn của thần tú, phải không? Chúng ta ngày ngày dùng câu niệm Phật để lau chùi, có phương pháp tu. Nhưng mà sau khi cái tiếng đồn vang dội ra thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ngài mới đi ra, ngài đọc bài kệ, ngài mới hỏi bài kệ này của ai. Thì nguyên cả ngàn vị tăng nó không phải của tụi con. Thì tổ biết là bài kệ này là của Thượng Tọa Thần Tú, thì ngài mới sai thị giả mời Thượng Tọa Thần Tú vào trong cái phòng phương trượng. Này Thần Tú, bài kệ ở bài vách nhà cầu có phải của ông không? Thì Thượng Tọa Thần Tú nói: bạch hòa thượng, đó là bài kệ của con. Thì lúc đó Ngũ Tổ mới nói: ông mới đứng ngoài cửa, ông chưa lọt vào cửa. Đứng ngoài cửa tức là mới là bước tới đó, chứ chưa lọt vào cái cửa mà thấy được kiến tánh đó quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Còn đứng ở ngoài, người đứng ngoài cửa tức là còn đi vào lục đạo luân hồi, người lọt vào cửa là cái người đó thoát khỏi luân hồi sanh tử mới được làm tổ. Quý vị còn đứng ngoài cửa là còn luân hồi sanh tử, lấy đâu mà cứu đệ tử? Do đó ông đi về đi, ông suy nghĩ một tuần nữa trình ta một bài kệ khác. Người thấy tánh là dù ăn cơm, uống nước, múa kiếm, ra trận, leo cưỡi ngựa đều thấy tánh chứ không phải cần suy nghĩ. Người không thấy tánh suy nghĩ 10 ngày cũng đều là đứng ngoài cửa hết. Ông làm một bài kệ thứ hai, nếu được ta truyền chức tổ, còn nếu không ông không đủ sức cứu ông. Bài kệ này ông cứu ông không được đâu, và làm sao ông thoát chết để mà ông cứu cho đệ tử ông. Do đó ngài Thần Tú lui về. Và hoài này tổ cũng không chê mà cũng không khen, vì ông này nếu ông làm bài kệ mà chưa kiến tánh, tôi gì tế nhị tôi không bao giờ tôi nói làm sao sau này tôi chết đệ tử nghe ông này được. Vì trong này không có người nào hơn ông này. Do đó bắt đầu tổ chờ tới ngày thứ ba cũng chưa thấy, thì tổ mới thấy chắc thất vọng rồi. Ông Thần Tú 3 ngày sau ông không trình bài thứ hai được, thì khi đó ngài mới đi ra, ngài nói: thôi, từ nay ngài sai một cái ông quan là ổng chuyên môn là vẽ tranh ở trong hoàng cung, mà ổng là đệ tử của hòa thượng Ngũ Tổ, thì ổng tính vẽ cái là cái bài kệ mà biến tướng coi như Lăng Già Tâm Ấn, vẽ ra một cái dòng pháp từ tổ Đạt Ma xuống tới Nhị Tổ Huệ Khả, tới Tăng Sáng, rồi tới dài dài tới Ngũ Tổ, tức là vẽ ra cái bản là giống như là cái family tree vậy đó. Tức là chúng ta vẽ cái family tree là cái đạo này từ đâu, từ tổ Đạt Ma truyền tới đâu, để cho đệ tử biết. thì tổ mới nói thôi, từ nay không cần vẽ cái đó nữa, mà bắt đệ tử hãy đọc cái bài kệ của Thượng Tọa Thần Tú, vì bài kệ này ai mà đọc thì sẽ được phước báo, ai mà đọc bài kệ này không bị đọa vào ác đạo. Đúng rồi, chúng ta thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày phải lôi chùi bằng câu niệm Phật, trì chú, tụng kinh, thì làm sao đọa được, tức là không về cõi Phật, nhưng mà không đọa ác đạo. Ngài nói rõ, thì bắt đó tất cả mọi người đều đọc. Thì bữa đó có chú Tiểu, giống như chú Tiểu Minh Châu của thầy, ổng vừa đi, ổng vừa đọc cái bài kệ đó, ổng đi ngang cái nhà bếp, thì Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn ra lệnh đọc, ổng đang học. Thì Lục Tổ Huệ Năng lúc đó mới nói, này chú Tiểu, Tiểu Hòa Thượng, ngài đang đọc cái gì đó. Cái lúc đó Tiểu Hòa Thượng mới nói, cái ông này sao ngu quá, ông cư sĩ này ngu quá, bài kệ này là bài kệ của Thượng Tọa Thần Tú. Ổng trình lên và Ngũ Tổ sai tất cả đại chúng trong chùa phải học, học bài kệ này thì không đọa ác đạo. À, nói như vậy xong thì nói, ta là cái người không biết chữ, ta sẽ quanh năm ở dưới cái nhà trù giả gạo, 8 tháng nay chưa biết nhà tổ chỗ nào, làm sao ta biết. Thôi bây giờ Tiểu Hòa Thượng làm ơn đưa ta lên, để ta chiêm ngưỡng cái bài kệ này, để ta đảnh lễ và ta kiếm phước. Thì chú Tiểu Hòa Thượng giống như chú Tiểu Minh Châu thầy mới này, lên đi theo tôi. Thì đi lên tới cái chỗ mà cái dách và cầu, thì lúc đó thế nào? Thì Tổ Huệ Năng mới nói thế này, nhờ đọc cho tôi nghe, tổ này, bài kệ này nói cái gì. Thì khi đó chú Tiểu Hòa Thượng, chú Tiểu Sa Di mới nói thế này, thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, cần phải nên lau chùi, đừng để dính bụi dơ. Thì nghe xong thì ổng đảnh lễ một cái và ổng nói, tôi cũng có một bài kệ, nhưng mà tôi không biết chữ để viết. Thì khi đó có ông quan mà ổng đứng cạnh đó để ổng chuẩn bị mà ổng vẽ tranh, và 1000 đại chúng nói, cái tên cư sĩ này quá là láo khoét, cái người không biết chữ làm gì biết làm kệ, phải không? Thì đi xuống giả củi, bữa củi cái nước đi, giả gạo đi, bày đặt lên đây nói xí soạn. Thì lúc đó Lục Tổ mới nói, nè các đại chúng, đừng có nên khinh cái người xuất thân từ hạ cấp. Cái người xuất thân từ hạ cấp nhưng mà có cái trí của thượng thượng, cái người xuất thân từ thượng cấp nhưng mà lại có cái trí là hạ hạ. Đừng có nhìn vào tướng mà khởi cái tâm khi dễ. Nói như vậy xong thì có ông quan đứng đó, ông quan vẽ tranh đó, ông quan Lư Công Phụng, ông mới nói thế này, thôi để ta vẽ cái bức tranh này, mà ta không vẽ, bây giờ ta vẽ lên cái bài kệ, ta viết bài kệ cho ông. Nhưng mà nếu bài kệ này mà được đắc pháp với Ngũ Tổ, ông làm tổ đời thứ 6, ông phải hứa với ta, ông phải độ ta làm đệ tử nha. Thì khi đó ngài nói, ta sẽ hứa độ ông làm đệ tử. Thì ngài mới đọc lại cái bài kệ thế này: Bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng không đài, bổn lai vô nhất vật, chỗ nào dính trần ai. Tức là ngài Thần Tú thì thân là cội bồ đề, tức là ngài chiếu kiến ngũ uẩn giai có, ngài chấp thân này là có, ngài chấp chùa có thầy, có chùa, có phương pháp tu hành, phải không? Còn Lục Tổ Huệ Năng thì bồ đề vốn không cội, là ngài chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thì cái tâm này đâu có cần, cái thân này đâu cần phải có cái thân ngũ uẩn, có cái này mới là thấy được. Khi quý vị nằm chiêm bao, quý vị ngủ đâu sử dụng thân tứ đại này, quý vị vẫn thấy đi về Việt Nam, quý vị vẫn thấy đánh computer, quý vị vẫn thấy ngồi giũa cho khách, và con vẫn thấy đếm tiền, coi tiền đô thiệt hay tiền đô giả. Hả? Cái đó, ông kia thì chấp là thân là cõi bồ đề, là phải có thân, thì cái tâm bồ đề nó mới dựa vào đó là cội nguồn. Mà Lục Tổ Huệ Năng là bồ đề vốn không cội, bồ đề là cái tánh giác, là cái Phật tánh, phải không? Bồ đề là cái trí huệ, thì đâu cần cái thân tứ đại này dẫn thành Phật. Như vậy khi mà chư Phật đốt hết cái thân này nhập Niết Bàn thì đâu còn thân, mà Đức Phật lúc đó không còn ông Phật à. Đức Phật vẫn ở trong cõi Niết Bàn. Các vị A-la-hán khi các ngài đốt nhục thân này để nhập nhiệt Niết Bàn thì các ngài vẫn còn trí huệ, vẫn còn tánh biết. Thân tứ đại thì có chết có già, nhưng mà cái tánh biết này đâu có già. Bằng chứng nếu mà cái thân tứ đại này nó già, và cái tánh, cái thần hồn, cái phần thần thức nó già, thì đâu có mấy cụ già về cứu mấy cô gái trẻ. Có phải không? Vì nó không già, chỉ có thân già thôi. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, già thân là cõi bồ đề, thì Thần Tú chấp thân. Thì Tổ Huệ Năng nói bồ đề vốn không cõi, là ngài không chấp thân. Ha. Rồi bên đây nói là tâm là đài gương sáng, thì Lục Tổ mới nói là gương sáng cũng không đài, Thần tú chấp cái gì? Tâm là đại gương sáng, tức là ngài chấp vào tâm thương, tâm ghét, tâm phải, tâm quấy, tâm được, tâm mất, tâm hơn thua, là những cái tâm giận, tâm hờn. Cái tâm đó là vọng tâm. Bởi vì còn thấy có giận, hờn, thương, ghét thì mới có chui, phải không? Tức là còn có thấy phiền não, có thấy bồ đề. Còn ngoài ngài, huệ năng ngày cao hơn một bậc. Hả? Nghĩa là thân là cội bồ đề, tâm là đại gương sáng. Ngài nói bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng không đài. Cái gương mà nó sáng là nó tâm Phật, mà cái gương phải nhờ có cái đài gá lên mới sáng. Đó là tâm phân duyên, là tâm thành kiến, là tâm phân biệt. Để ý giùm cho cây nè, chỗ này cần ý nè. Bây giờ đang ngồi như vậy, có một cái tiếng kẹt mở cửa vô, một người Mỹ đen bước vô. Thì người nào đã từng quá khứ bị ở vùng Ốc Lên, đã ở vùng Palo Alto, East Palo Alto, thấy Mỹ đen vô là cái tâm thành kiến vô, chuẩn bị chấp điện thoại, chuẩn bị kêu nai quanh quanh, phải không? Đó là tâm phải có cái đài để mà bảo vệ, tức là cái tâm vọng đó. Ngài nói gương sáng cũng không đài, mà cái người nào mà đã ở vô cái tâm gương sáng cũng không đài là cái tâm Phật, thì không sống vào cái tâm phân biệt, tâm thương ghét, tâm thành kiến. Thì người Mỹ đen nó bước vô, một đứa con nít nó sẽ sống vào cái tâm đó. Đứa con nít 7 tuổi nó thấy đứa Mỹ đen nó vẫn hay, nó thấy bà chịu tiệm vàng nó vẫn hay, nó thấy ông Kiệt này có bậc triệu phú nó vẫn hay, mà nó thấy người homeless nó vẫn hay. Tức là đứa con nít nó vẫn thấy ông Kiệt, nó vẫn thấy người homeless, nhưng mà nó không có cái thương ghét đi thứ sau đó, nó không có cái thành kiến, nó không có cái phân biệt. Mà chúng ta vì cái đó mà chúng ta khổ, có phải không? Bà già chồng đi vô thì chúng ta nó cũng mẹ rồi, bữa nay cũng vô làm khổ mình. Mà bà già ruột đi vô, má 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 lên đây ngồi, cái đó là tâm phân biệt, thấy rõ chưa? Mà tu làm sao để trở lại, bà già chồng cũng là mẹ mình, bà già ruột cũng là mẹ mình. Không có trụ vào bà già chồng, không có trụ vào bà già ruột, mà vô sở trụ thì đạt tới cái trạng thái là nhi sanh kỳ tâm, là cái tâm kỳ diệu, là cái diệu minh chân tâm, cái tâm ban đầu. Con đứa con nít mà nó 1 tuổi ai ẩm nó cũng được, mà nó lên 2 tuổi nó bắt đầu có phân biệt, nó biết ba má rồi, mà nó biết ba má là nó đã có thành kiến rồi. Quý vị hiểu dùm cái đó. Thành ra thấy cái chỗ đó là thấy được chúng ta lâu nay sống về cái tâm đó không à, phải không? Bây giờ tôi nói thí dụ một cái cô nào đó, cổ là Miss của San Jose, qua hậu. Cổ vô đây, cổ mặc đồ, cổ sửa mũi, cổ cắt mắt, cổ làm đủ thứ, mắt mồ côi, môi trái tim, mũi dọc dừa, hột sòn 30-40 ly. Cổ là người mẫu hoa hậu. Cổ đây, quý vị vô đây cái là sao? Thì bây giờ mấy anh thanh niên á là không có để ý cái hột sòn, mấy anh thiên để ý coi là cô này đẹp so với bà xã mình bắt đầu. Ví dụ như mấy cô trong này, sao bà xã mình ngó sao thấy muốn kêu lính bắt, mà ông bà này thấy muốn muốn về ly dị quá để cưới. Còn mấy bà đây thì khác nè, mấy bà này hột sòn này vậy chứ hột sòn giả, cái lỗ mũi này trống cái bộ nó hãm tài quá, con mắt này cắn coi vậy chứ dữ lắm, phải không? Đó, tức là quý bà thì để ý, thành ra cái hột sòn đeo là mấy ông không để ý, mà quý bà sẽ để ý hột sòn, phải không? Mà quý bà nào đã sửa mũi thì coi lỗ mũi này sửa đẹp bằng mình không, phải không? Mà cái bà đó lỡ cắt 1 miếng rưỡi, 2 miếng mà còn 1 miếng rưỡi rồi, cái bà đó sao cắt 2 miếng mình, sao xui quá vậy? Thành ra quý bà thấy chúng ta sử dụng những cái đó là những cái vọng tâm đó, thấy rõ chưa? Thành ra ngũ tổ mới nói xưa nay vô nhất vật, xưa nay không có Mỹ đen, không có Mỹ trắng, không có mẹ chồng, không có nàng dâu, không có thằng rể, không có người, không có ta, lấy đâu mà phiền đảo hà xứ lỵ trần ai. Mà chúng ta vì xưa nay có mẹ của tôi, có cha của tôi, có vợ của tôi, có mẹ của người, có cha của người, do đó chúng ta mới phải lao phải chùi, phải không? Cái đây là có tinh tí của Pháp Bảo Đàm Kinh. Mà người nào niệm Phật mà biết áp dụng vậy thì chúng ta, mục đích là chúng ta không được đạt trình độ như đục tổ đâu, mà chúng ta đó là chúng ta thấy rõ có thân nè, bằng chứng là không ai nói vô ngã được á. Bây giờ tôi quăng cái viết là xuống là la cái làng ái liền, phải không? Nhưng mà chúng ta chấp ngã thì chúng ta thấy cái thân này để nuôi cái tâm, rõ ràng không? Nhờ có cái thân này chúng ta mới có cái tâm mà nương, nếu không có cái thân này lấy đâu mà nghe pháp hay tụng kinh đấy, Hả? Lục tổ thì nghe một câu ưng vô sở trụ, mà chúng ta bây giờ nghe pháp của Hòa Thượng Thanh Từ, nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, nghe pháp của Pháp Sư Ngộ Thông, nghe pháp của Thầy Hằng Trường, nghe pháp của Hòa Thượng Tiên Hóa, nghe pháp của Thầy Thông Lai, mà bước ra ngoài nghĩa là dắt cái cục đá ra quên hết à? Có phải không? Như vậy chúng ta phải đi theo cái pháp tu của Ngài Thần Tú. Vì chúng ta căn cơ đời này là căn cơ tiểu thừa, căn cơ hạ thấp, không phải là căn cơ đại thừa. Thì chúng ta nương cái thân này để mà thân là cái cội để cho cái tâm bồ đề nương đó mà tu hành. Nếu không có thân lấy đâu mà tu, không có thân lấy đâu mà thọ bát quan trai, phải không? Rồi gương sáng cũng không đài, là chỉ có lục tổ Huệ Năng mới thấy thôi. Gương sáng là không chấp vào đài hay là kệ gì, để đâu cũng sáng hết, không có cần chùi cái gì. Tại vì chúng ta sử dụng cái tâm giả, chúng ta mới chùi mới lao. Bổn lai vô nhất vật, xưa nay không có cái gì mà đã có hết. Tự chúng ta sanh vào người Bắc thì chúng ta được cái phong tục người Bắc dạy, là sanh vào người Nam chúng ta được phong tục người Nam dạy, chúng ta sanh vào người Quế thì được phong tục người Quế dạy, phải không? Như là bổn lai vô nhất vật, tại sao mà phân biệt là bụi dơ bụi sạch để mà có pháp tu để giải trừ? Như vậy chúng ta để ý, chúng ta niệm Phật là chúng ta đang đi theo cái pháp tu của Thượng Tọa Thần Tú, là chúng ta thấy có thân là thật, chúng ta thấy có cái tâm dơ, thấy có tâm cần phải lau chùi. Chúng ta nói tâm cho chúng này sao nó khó quá, tâm con nữa là sao xấu quá, con cần tu niệm Phật để con thanh lọc thân tâm, có không? Chúng ta đều muốn, chúng ta ai cũng muốn là chúng ta được tâm thanh tịnh, tức là chúng ta thấy có dơ, phải không? Và ngày ngày phải lau chùi, là ngày ngày phải niệm Phật, ngày ngày phải trì chú, ngày ngày phải tụng kinh, đừng cho dính bụi trần. Là khi nào được như vậy thì kêu là niệm Phật tam muội. Chỗ này là nó tương đồng với niệm Phật vô niệm. Niệm Phật vô niệm phải hiểu là niệm Phật tới chỗ không còn niệm phân biệt, niệm Phật tới chỗ không còn niệm thị phi, niệm Phật tới chỗ ngồi đây mà thấy Mỹ đen vô với Mỹ trắng vô, chúng ta đều bình đẳng. Chứ không phải niệm Phật để rồi trở thành cục đá, không có thương két. Người chưa đến đây niệm Phật, như ông cười mai mốt ông chưa tu, thì bây giờ vợ ông trúng gió là ông lo, ông chạy về liền, phải không? Vợ ông sang đi chợ là ông xách vỏ đi chợ liền. Ngày qua ông tính lên đây mà vợ sai dạy phải đi chợ. Nhưng mà vài bữa ông vào làm, ông chuẩn bị xuất gia, tôi cạo cái đầu cho ông. Rồi thì nghe vợ bệnh cũng không có cảm giác, nghe con bị lay ốp cũng không có cảm giác, nghe cái hãng này cháy cũng không có, có một chút lòng thương tiếc. Thì một cái người chưa có tu mà ngày xưa đi đâu cũng được đặt là ông cười, lúc nào cũng hoan hỷ, mà giờ này tu rồi đi đâu cũng mặc hình sự hết. Thì như vậy thầy Thông Lai đúc một cái ông mà cười trở thành cái ông khóc sao? Phải không? Thì như vậy là hiểu sai. Bởi vậy cái bà già đúc am đó, một cái ông thanh niên như ông cười, ông vô ông nói từ nay tôi là đệ tử Thông Lai, tôi xin nhập thất. Thì có cái bà nào đó là ở Thanh Xê này, thấy ông cười này, ông phát tâm quá mới cúng cho một cái thất để cúng tu. Ông vô đó ông tu như vậy là 10 năm giữ giới thanh tịnh. Cái ngày xả thất thầy Thông Lai thì mới nói nè, phải thử ông coi nha, coi ông chứng tới coi như là a la hán a la hàm gì đó, để mà mình biết, để mình lại là làm phước. Tôi đăng báo là cái chùa này đào tạo được một nghĩa là a la hán. Thì lúc đó thì trong này sẽ có mấy người, thì ông Kiệt này ông nói bị thử coi là a la hán cho lâu nay tôi cho cái phòng tốn điện tốn nước đủ thứ mà biết có được không. Được thì tôi cúng, mà không được tôi đuổi đi. Thì lúc đó ông mới kêu trong này, ông nói nè, ở trong này lựa một cô nào hoa hậu đẹp thiệt đẹp. Thì vừa mở cửa ra thì ông Kiệt ông nói nè, thấy mà đại sư cười á, mà vừa mở cửa ra là nhớ nhào lại ôm eo ếch đại sư cười và hỏi đại sư cười cảm thấy thế nào. Thì như vậy lúc đó ông cười, lúc đó đứng sẽ có sự chứng kiến của thầy Linh Nhẫn và sư cô Quyền Dung và tất cả Phật tử của chùa Tầm Nguyên 4, phải không? Thì khi đó ông cười, ông nói cười tôi cũng giống như là cây khô mà mọc trên suối tiết, nghĩa là nó đã bị tiết đóng bao nhiêu rồi, không còn cảm giác gì nữa. Trời ơi, Phật tử này vỗ tay hay quá, phải không? Hay quá chứ gì. Một cái người mà giờ người đẹp ở San Jose Hoa Hậu mà ôm một cái hỏi anh cảm giác thế nào, anh cười tôi như là cây tuyết đã bị phủ ở trên núi tiết 10 năm rồi, không còn cảm giác gì. Thì đại chúng nó hay quá, nhưng mà tôi nó chưa hay. Tôi nói ông Kiệt nó hay quá thầy, bây giờ con cúng ông gì vậy? Ông cúng gì? Ông cúng là CD hay là xịt đây? Tụi nó không cúng cái gì hết, đuổi chả đi ra khỏi đi. Tại vì cái thằng cha này trước khi mà đi vô đây tôi đào tạo cho ông tu thử, thì ông gặp ai mà nghèo ông cũng giúp, gặp ai ông cũng thương, vợ bệnh cũng nghĩ tới vợ, nấu cháo cho vợ ăn, rồi con bệnh cũng lo, rồi ông làm một cái người tốt, làm một vị Bồ Tát. Mà bây giờ một cái người vô con người trở thành là cục đá, tôi tu tôi dạy làm sao mà mấy chục mười năm nay ông trở thành cục đá, thì ông đâu có khác gì một cái người bị tai biến mạch máu não, là cái người kêu là coma, phải không? Ông chỉ ngồi được có 3 năm mà cái người bị tai biến mạch máu não bị coma mất, coi như là người thực vật, ông họ ngồi 10 năm ở San Jose cũng không sao hết. Thì như vậy đuổi ông đi cho tôi. Thì như vậy ông ra ông mới tức quá, ông hỏi Đại Đức Linh Nhẫn, con tu mà con tu như vậy là trúng quá mà sao mà thầy Thông Lan giận đuổi vậy? Thì bây giờ Đại Đức nó thôi nói vậy cho ông giận, thầy giận vậy không sao, vô hỏi ông lại xin tu lần nữa đi. Thì lúc đó ông ngộ, ông Kiệt nào mới nói tôi cho ông cái chen, tôi nói bây giờ cho nó cái chen lần thứ hai. Cho cái chen lần thứ hai là cho nó một cái phòng nữa để nó tu, nhưng mà kỳ này tôi chỉ cho nhập thất một năm thôi. Nghĩa là không có cung cấp cho cái đồ mà coi như là từ một cái người có ích cho xã hội trở thành một cái người vô ích cho xã hội. Thì như vậy ông Cường nói kỳ này con phải ráng vô mà con tu. Thì bắt đầu ông Cười này vô đó, ông luyện một năm sau, cũng ngày đó tôi cũng mời ngay cái cô Hoa Hậu bữa trước mà thử ổng lên và có sự chứng kiến của đại chúng tại đây. Thì khi đó cái cô Hoa Hậu, cổ ông Cười vừa bước ra thì cổ ôm eo ếch ông này nè, hoành ni cười, anh cảm thấy thế nào? Thì ông Cười lúc đó ông nói này cô, chuyện ôm này cảm xúc thế nào chỉ có Cười biết và người đẹp biết, đừng cho Thượng Tọa Thông Lai biết. Thì lúc đó là sao? Lúc đó thầy Đại Đức Linh Nhẫn mới nói còn nói một câu nữa, đừng cho vợ tôi biết nữa. Thì sao? Lúc đó thì đại chúng này đồ cái ông này tu hú rồi đuổi đi, không có cho ăn nữa. Nhưng mà tôi sẽ nói hay quá, đây là thánh tăng, không uổng công tôi dạy dỗ, không uổng công ông phát tâm tu thử, phải không? Tôi từ lâu nay tôi sẽ coi ổng là thị giả, mà bữa nay tôi coi ổng là thị thiệt. Tại sao? Tại vì khi mà ổng ra một người đẹp của ông này thử thì ổng còn chấp vào danh lời khen và tiếng chê, ổng phải giả bộ đạo đức giả, dù là ổng khoái gần chết mà ổng nói là như là cây tiết mọc giữa nước đá ở trên núi tuyết ở Seattle. Có phải là ông còn sợ khen không? Còn chấp vào nghĩa là lời khen mà sợ tiếng chê. Còn bữa nay tại sao tôi khen ông là xứng đáng là thị thiệt? Vì ôm vào đây, cô biết, tôi biết, không cần ai biết là tôi không sợ thị phi nữa. Chỉ có tôi biết, cô ôm vào cái tâm cô thế nào. Cô ôm tôi có cảm giác thế nào. Tôi biết, tôi không cần ông Kiệt biết, không cần Thượng Tọa Thông Lai biết, không cần ông Đại Đức Linh Nhẫn biết. Tôi là cái người tâm vô sở trụ, thương ghét không để lòng, dinh nhục không để làm tới, phiền não tức là bồ đề, khen tức là chê, thì đây là cái người thị thiệt. Thấy rõ chưa? Hết giờ rồi, tôi chỉ đem một chút xíu tiểu xảo ra để nói. Thầy đã khai thị cho quý vị thấy những cái lời giảng của các bậc tổ rất là cao, mà bây giờ thầy nói chuyện hồi nãy giờ cũng vừa họp vừa này kia là đã 2 tiếng mấy rồi. Thì bây giờ không có microphone mà thầy nguyên một tuần nay thầy cũng mệt lắm. Thì bây giờ chúng ta hồi hướng và thầy hẹn tôi giao cho quý vị làm sao không biết, và giao cho quý vị tự đóng góp làm sao điều hành chủ nhật này họp hành thế nào. Có sự đóng góp của cư sĩ, có sự đóng góp của những ban huynh trưởng, bác gia trưởng của gia đình Phật tử Anuma, để làm sao cho khi tới ngày thứ 3, thứ 4 trong tuần tới, khi mà tôi xếp tượng Phật xuống là phải có để quý vị đó đây, 3 ngày đó đây. Và phải có chuông, có mỏ, đại hồng chung từ từ có. Con tính nói cái gì? Lấy danh sách luôn, ai muốn vào ban hộ niệm của chùa Tầm Quyên và ai muốn di dân vào phòng trợ niệm giảng sanh thì ghi vô. Và thầy nói đây là có một cái điểm cần quan trọng nữa là danh sách mà ngày hôm qua chúng ta tu tại nhà cô Diệu Toàn, phải không? Thì cái danh sách này họ phát tâm là không để riêng, lúc này là chú Kiệt chú nói để cho chú sẽ lo đại hồng chung, chú lo chuông mỏ, chú lo hết mua ghế, chú lo hết kệ tụng kinh, chú lo hết mua áo tràng và áo Đà La Ni. Thầy nói không, thầy để cho chú đóng góp vậy là quá nhiều rồi, quý vị hiểu không? và nên chia cái phước báo này cho những người đang thiếu phước. Đời trước ông này ông tu nhiều, đời này ông đang hưởng phước, thì thầy Thông Lai xin ông để nhường chút xíu phước cho các Phật tử khác, và để như khi nào mà Phật tử chúng tôi mà không đủ sức thì mới nhờ tới bàn tay của ông. Thì bây giờ ông nội ông phát tâm như đây, và ông phát tâm đóng điện nước là chúng ta 8 tháng lắm rồi. Bây giờ trong cái vấn đề Đại Hồng Chung, thỉnh Bồ Đoàn Sư Cô Quyền Dung sẽ liên lạc với cái cậu nào đó để đặt cho thầy 150 cái bồ đoàn đi. Bồ đoàn và tọa cụ. Cái tọa cụ là miếng vuông dứt để dưới để ngồi giống như chùa Vô U, thiền viện. Vì sau này trong những khóa tu niệm Phật, thầy sẽ có những giờ dạy quý vị ngồi thiền, không phải để về cực lạc mà ngồi thiền để trị bệnh. Quý vị chịu không? Chúng ta tu thiền đời này chỉ trị bệnh thôi. Ngồi thiền để trị bệnh chứ không phải thành Phật được. Mà phối hợp thiền tịnh song tu, chịu không? Như vậy là chúng ta phải có bộ đoàn tọa cụ, vì đây là gạch men, nó lạnh lắm và nó ngồi nó đau, do đó chúng ta phải may một cái bộ đoàn và dưới có tọa cụ, phải không? Chúng ta từ bộ đoàn chúng ta mới lên Bồ Tát, bây giờ tất cả chúng ta đều là bộ đoàn hết, phải không? Thì mai mốt chúng ta, cô Quyền Dung lãnh trách nhiệm may bộ đoàn tọa cụ, và sau khi cái bill hồi đi ly xuống, ban tổ chức trong những nhóm người này lấy tiền ra trả, sòng phẳng, không có thắc mắc gì hết. Vì khi chúng ta, họ làm, chúng ta ngồi, nếu họ cúng dường thì họ được phước, họ lấy cao thì họ chúng ta có phước. Đừng có thắc mắc trả giá trong vấn đề này. Cái thứ hai Đại Hồng Chung, cái thứ ba Kệ Kinh, cái thứ tư Áo Tràng, cái thứ năm Áo Đà La Ni, thì tuần tự chúng ta sẽ thỉnh. Và kinh sách đúng một tuần nữa thầy xếp một lượng tượng Phật là 500 quyển kinh Pháp Hoa, mấy trăm quyển kinh Địa Tạng, mấy trăm quyển kinh Vô Lượng Thọ, mấy trăm quyển kinh Nhật Tụng. Nghĩa là chúng ta có đầy đủ kinh sách để tụng hết, không thiếu gì hết. Thầy xếp cả những tượng Phật A Di Đà mà đã được ép rồi, để khi chúng ta có pháp tu Phật thất, thầy nói rõ cái chương trình niệm Phật của thầy là ngồi nhìn Phật niệm chứ không nhìn chúng sanh niệm. Không có kiểu mà ngồi đối diện nhau rồi nhìn mặt ông này nhìn bà kia niệm, thôi được cười nhau rồi, nghĩa là hiểu hay không? Mà thầy niệm Phật là nếu mà nhắm mắt lại niệm tưởng Phật thấy Phật, và không được thì nhìn tưởng hảo của Phật. Vì Phật có 32 tướng tốt, chứ không khéo bà này nhìn bà kia ngồi nhìn coi nồi, cái bà đó lỗ mũi sữa, bà đó là cái môi trái ấu, niệm hồi là coi niệm chúng sanh không. Thầy nói rõ, chúng ta chưa tới cái trình độ mà ngồi nhìn nhau. Chừng nào mà vị nào có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì thầy cho ngồi nhìn nhau. Nhưng mà phải nhìn Phật. Như vậy là khi thầy trở xuống là hy vọng là thầy sẽ email cho con những cái nội quy, để con đánh ra, con bấm computer, con dán trước những cái nội quy đó. Rồi chúng con phải làm xong cái ban hộ niệm là đầy đủ những cái ban bệ có danh sách hết. Và thầy xuống đây, thầy hy vọng là tới, thầy bay qua ở bên tháng 4 là thầy sẽ bay qua bên kia. Và sau cái đợt ở tháng 4 thầy coi làng Di Đà bên đó, thầy sẽ bay về đây ngay để thầy coi. Và khi thầy coi everything ok, thầy sẽ set up cho quý vị cái thời gian chúng ta vào phá tu ngay. Quý vị có chịu không? Cái ông công trách sinh đó, ngày mai không biết con làm sao cho ông làm lót gạch, con có sẵn con làm sao đúng như cái bản vẽ của thầy. Và ba cái tượng Phật xuống và kinh sách xuống là thầy muốn có những cái kệ để đựng. Kệ đóng lâu lắm mắt, có thể là đi mua những cái kệ ở trong Office Depot Costco thì cũng lấy tiền từ những người này. Thì bây giờ cái danh sách này thầy đưa cho con này, con lên con đọc cho những người nào quý vị trong này có người không để tiền, có người để tiền thì thầy hỏi ý kiến có nên để số tiền trước hay là chờ khi nào những cái bill đó nó về rồi chúng ta chia nhau. Chờ cái bill về đi ha, rồi chúng ta chia nhau. Như vậy nó cho đọc danh sách, bữa đó chỉ có hai mấy người, thầy nghĩ chút nữa ghi vô còn nhiều nữa chứ không phải có hai mấy người này đâu.
Dạ thưa, để con đưa giấy ra, rồi quý vị nào mà chưa có ghi danh để cúng dường thì xin quý khi mà ghi danh xin...
Những vị nào mà chưa có ghi danh ngày hôm qua ở cái nhà của Diệu Toàn, bây giờ muốn ghi danh ủng hộ để mà thỉnh bộ đoàn tọa cụ, thỉnh Đại Hồng Chung trống Bát Nhã, thỉnh chuông, thỉnh mỏ, thỉnh tủ để chuông, tủ để mỏ, kệ để sách, kệ để kinh, thỉnh áo tràng, áo Đà La Ni, và thỉnh những cái mà để phục vụ cho cái chùa này nó được hoàn chỉnh, thì quý vị ghi vào đó. Sau khi chúng tôi công bố bây giờ tổng cộng chi phí để thành lập cho hoàn tất cái đạo tràng chùa Tầm Quyên 4 này là bao nhiêu, thì tùy lúc đó tùy hảo tâm, người có tiền nhiều thì cúng nhiều, người có tiền ít thì cúng ít. Và chúng ta còn lại bao nhiêu thiếu thì lúc đó chúng ta mới họp lại để kêu gọi dư thì thôi. Quý vị có đồng ý không? Đó. Thì bây giờ từng tựa những vị nào chưa có tên thì đưa vào. Cô Diệu Thể có ý kiến gì không? Ồ, muốn ghi tên thì cứ đưa vô ghi.
Còn cái tờ nào để mà ghi tên ban hộ niệm?
Đưa cái ban hộ niệm riêng. Quý vị ghi tên vô đó có nghĩa là quý vị nằm trong ban hộ niệm, là quý vị có bổn phận khi có người qua đời chúng tôi sẽ mời quý vị đi tụng kinh, và khi quý vị trong đó quý vị được quyền lợi là quý vị bệnh hoạn quý vị được về đây để đoạn cuối cuộc đời thầy lo cho quý vị. Đó là hai cái quyền lợi, cái bổn phận là đi hộ niệm, và cái quyền lợi là khi quý vị con tính hỏi gì. Đương nhiên, tại vì quý vị muốn được vô trong cái phòng đó, tại vì cái quyền lợi của ban hộ niệm là quý vị sau khi quý vị bệnh hoạn, quý vị được chùa lo, đạo hữu lo, thì không có cái cớ gì quý vị lại từ chối. Thầy cho thí dụ quý vị là ban ca ngày, thầy cắt cho ca đêm. Quý vị hiểu thầy nói không? Thầy có chia ca chứ không phải bắt quý vị. Bây giờ quý vị làm ca ngày thì ban đêm quý vị phải vô. Không phải là ai cũng vô, thầy vô 2 tiếng thôi tại số lượng đông. Lúc nào cũng có 20 người để tụng hộ niệm, mà cái ban hộ niệm chúng ta lên 100 người thì người làm ca sáng thì tụng 2 tiếng ca chiều, người làm ca chiều thì tụng tiếng 2 ca sáng. Tức là lúc nào cũng không phải là tập trung hết 100 người mà chúng ta chia phe ra, chia ca ra. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó. Con tính hỏi gì? Bánh mì cà ri. À, tôi báo một cái tin vui là trưởng ban trai soạn sau khi ghi danh mà vào ban tổ chức, ban hộ niệm, rồi ghi danh để mà ủng hộ vô trong cái chuyện mà để thỉnh chuông, thỉnh mỏ, thì ban trai soạn sẽ mời quý vị ở lại ăn bánh mì cà ri cái bữa ăn đầu tiên tại cái ngôi chùa đầu tiên của thành phố này. Cho chàng phát tay.
Có đạo hữu chị Dương Độc cúng dường một cái chuông lớn này, với một cái mọt cũng lớn này.
Rồi xin tán thán. Chuông bao lớn?
Dạ,
chuông bằng cái tay không?
Dạ không, chị nói cỡ chừng
bằng cái nồi đó thầy.
Cỡ chừng cỡ bằng cái ghế này thầy.
Con có thấy cái chuông của cái Nhung không?
Chị Dương Độc thấy chuông nhà chị Kim Nhung không?
Dạ, dạ được.
Tôi nghĩ tốt lắm. Dạ.
Dạ.
Dạ, chị Dương dạ, dạ. Nói ngày mai sẽ mang đến nhà chú bận cho thầy coi chút.
Rồi, rồi.
Tối nay.
Dạ, khi nào thầy về cũng đem
lên. Không sao, ngày mai thầy buổi sáng thầy vẫn còn ở nhà chú Mẫn. Ngày mai buổi chiều thầy mới bay về dưới Seattle để chủ nhật thầy làm lễ. Dạ.
Thì con sẽ đem lên
cho
thầy cầu nguyện.
Dạ. Tay chân rồi hả con? Quan trọng lắm, cái chuông mà không hay là cái chùa không có lên thôi. Chuông gia trì là nó phải âm thanh rất là hệ ngân. Nó đúc đồng rất là hay.
Dạ thưa thầy, cho phép con. À, thưa quý vị, quý vị nào mà cần đi restroom á, ra phía sau
có mấy cái giải cầu.
Thầy cho con xin phép hỏi là trong ban hộ niệm có con cần ăn cây chữ
à? Không cần.
Con muốn hỏi thầy là thầy trong ban hộ niệm thì giống như là sức khỏe của má con thì con thấy má con không khỏe, mà ví dụ giờ con muốn ghi danh nhưng mà con thấy má con có được không?
Được.
Dạ, giống như má con cũng đi theo nhưng mà con sợ sức khỏe của má con giống như
rồi.
Không có dạ, đủ thì con muốn dạ, ghi danh con. Vậy
mẹ con yếu mà con đi ban hộ niệm tụng thế mẹ thì được, nó phải có như vậy nó mới đúng nghĩa.
Dạ.
Dạ. Thôi bây giờ cái chỗ này đang ghi danh ồn ào quá, thầy xin chào tạm biệt quý vị Phật tử đang vào cái hệ thống bao thoát của chùa Tầm Nguyên 4 để nghe pháp, và hẹn gặp lại trong một phát tu ở tương lai thì chúng tôi sẽ hoàn chỉnh hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.